Chào quý vị. Tối nay có một vài người mới đến tham dự thiền thất. Hoan nghênh quý vị. Quý vị sẽ khám phá rất là lạ là cái thiền thất nó đào lắm. Cái thiền thất nó phải đào. Nó đào lắm. Cái đào nó chữa bệnh cho quý vị. Quý vị có thể tu chậm hoặc tu lẹ. Có những người ta tới đây người ta không muốn tu theo cái đường đầu đó, không sao hết đó. Nên cái gì nếu như mà chỉ cần ngồi thiền rồi khi mà chịu không nổi nữa thì xả đứng lên, hoặc là xả chân, hoặc là duỗi chân ra, hoặc là đứng lên, hoặc là đi, cái đó cũng là thiền luôn. Tại vì cái gì bỏ cái giờ tới đây thì cũng nên lợi dụng cái cơ hội để mà chịu khó nhận cái đau một tí. Trường hợp quý vị không chịu nhận cái đau, quý vị cũng vẫn được hưởng rất nhiều cái lợi ích rất là lớn lao. Tại cái hoàn cảnh nó như vậy cho quý vị thấy. Nếu như quý vị vào tới một cái chỗ mà cái trong môi trường đó, cái khí mạch nó chuyển động rất là mạnh. Thì cho quý vị một cái ví dụ, cách đây 10 năm, cũng 8-9 năm, thầy tới viếng thăm một cái nhà đó ở San Diego. Có người muốn tính cúng dường cái nhà ở đâu ngay trên núi. Cũng may là không duyên là không có nhận, thành ra trong bây giờ là phải chạy giặt lửa rồi. Bây giờ San Diego nó cháy dễ sợ lắm. Những cái đời chỗ nào mà có đồi có núi đó là có lửa cháy nhiều dễ sợ lắm. Thầy nhớ cái nhà nó lạ dễ sợ lắm. Đi ngồi như cái nhà vậy thôi. Nhưng được cái gì á, bước vào cái phòng khách, ngay phòng khách, ngồi xuống một cái là bỗng nhiên. Thì cái gì vào cái nhà đó, vào phòng khách ngồi xuống một cái, mình có cảm tưởng như là có một cái khí mạch đó, nó trồi lên từ đất, nó đẩy lên trên. Nó phun lên như là cái suối đó. Cái chỗ như vậy quý vị ngồi thiền sướng vậy sợ, tâm nó yên mà khí nó chạy mạnh vậy sợ. Ví dụ khác, một chỗ khác mà thầy đến nữa là có một cái cây sequoia là 3.000 năm rồi, nó to vậy. Quý vị biết không, cái cây này 3.000 năm, thành ở dưới cái cổ cái gốc đó, nó có một cái lỗ to lắm. Mà đời xưa người ta lái xe ngựa tới đẩy qua đó luôn, bây giờ quý vị lái chiếc xe đi qua đó cũng được nữa. Cái cây này nổi tiếng tại đây, một trong những cây mà già nhất trong cái rừng của xứ Mỹ này. Nên tò mò, lần đầu tiên tới tò mò, phải đi bộ tới đó, phải đi bộ 40 phút, không cho lái xe tới, phải đi 40 phút mới tới được. Quý vị tới gần cái cây đó thì cái mặt đất xung quanh cái cây đó, cái chân mà đụng mặt đất nó có giống như cái khí nó đang chạy trong cái chân mình đó. Cái khí lực đó, cái khí mạch đó nó còn mạnh hơn khí mạch của cái nhà của San Diego nữa. Cái lý do mà khí mạch nó mạnh như vậy tại vì cái cây sequoia 3.000 năm nó cao, nó bự, nó cổ như vậy, nó phải cần cái khí lực đó nó mới sống lâu được như vậy. Tại vì những chỗ khác không có khí được như vậy, thành ra không có cây sequoia nó mọc ở đó được. Tại cái chỗ nó khi mà nó mạnh quá đi, thành cái cây nó mới to được như vậy. Ý thầy nói là cái khí mạch nó mạnh chừng nào thì cái sinh khí của vị nó càng khỏe chừng đấy. Ai thắc mắc về chuyện này không? Nhiều khi bữa nào tổ chức mình chỉ đi tới đó để thiền thôi, ngồi thiền xong đi về. Cái cây cổ thụ nó càng lớn chừng nào thì khí mạch cái chỗ đó nó càng mạnh chừng đấy. Bởi vậy người ta thường thường mấy thầy mấy thiền sư tới đi kiếm chỗ tu ngồi thiền đó, tới kiếm mấy chỗ cái cây bự và bóng mát đó. Tại vì cái khí mạch nó mạnh lắm, khí mạch nó mạnh dễ sợ.
Thầy, cái cây nó lớn như vậy đó chắc còn có cây thần.
Ô, cái thần khỏi nói này, thần nó là thần giàu vậy, thần nó thần vua thần. Không phải thần không, ông vua thần. Vua thần dữ lắm, thứ dữ lắm.
Cái muốn thế tại vì mấy cái kế đó
thì không có mũi. Không có mũi. Không có mũi. Cái vùng đó nó không có mũi, lạ lắm. Mày cái mình đi tới đó là cái, rõ ràng cái khí này nó cần mạnh, cần mạnh. Lúc mà tới đó cái khí nó thốc từ ngay cái chỗ chân mình luôn, nó thốc cái qua qua cái chân mình luôn. Dễ sợ. Thích dễ sợ luôn, ngồi mà thích ơi là thích. Đã lắm cái chỗ đó. Bạn mặt thành thua, cái khí mặt là bạn mặt thành thua chỗ đó xa. Vậy đó cái khí mà cái khi mà nó vượng đến cái độ mà cái cây nó to như vậy mấy ngàn năm, cái chuyện nó rất là hiểu, không có bao nhiêu cái chỗ mà được như vậy. Nó rất là hiếm. Ôi ôi giỏi vậy sao? Giờ ngồi thiền được một tiếng rồi đó. Cái vị càng chú tâm chừng nào thì khí nó càng lưu chuyển mạnh chừng đấy. Nó ngược lại, nếu cái môi trường khí nó mạnh thì cái vị sẽ dễ chú tâm hơn. Thành ra cái hoàn cảnh với cái khí trong người cái vị nó song song với nhau. Thành cái vị thiền phải chọn cái chỗ thiền cho đúng đó, thì cái vị dễ thiền hơn. Có chỗ mà cái vị nên né chỗ nào? Có nhiều chỗ mình phải né khi mình thiền. Hả? Ẩm thấp. Nếu chỗ ẩm thấp, mấy cái chỗ mà ẩm thấp đó, mình nên ngồi thiền. Gần sông biển hồ được. Né mấy cái mồ mả.
Không nên.
Không nên. Né nhưng mà nên là mình né, nhưng mà không nên. Thấy là mình chạy. Tại sao? Còn Ngân biết mà. Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Con nghĩ chắc chị Tăng nói là Đức Tăng nói là thành nhân của con cũng bị chứng
lại. Lúc mà thầy bên Đài Loan á, thầy có một cái ông sư đó vào chùa xin hòa thượng tá túc. Cái ông thầy trẻ người Đài Loan. Hòa thượng rất là từ bi, được sao? Ngành ở chung cái nhà của quý thầy. Tối chạy xung xốc vào phòng của thầy, thầy đang ngồi thiền, trông trông nhìn. Ăn cầu không? Thầy đưa cái quả trầu ra. Ăn cầu không biết tiếng Hoa là gì hả? Người Đài Loan ăn cầu nhiều lắm. Có mấy cái chỗ bán ăn cầu nó có mấy cô mặc áo quần cụt này nọ rất là thịnh hành. Thành ra nó bán cầu đầy hết á. Thế thôi thì tôi để đây, chừng nào thầy đủ ý thầy ăn nghe chưa? Nó hơi khùng khùng. Ông ở vài tuần cái ông bỏ ông đi. Hơi khùng khùng một tí. Tại sao vậy? Tại vì ông này, ông thầy này là ông ở trong cái nghĩa địa. Bên Đài Loan có nhiều cái nghĩa địa rất là lớn mà không có người coi. Cho nó có một cái chỗ mà họ cái nhà lớn, họ tới họ làm lễ đó. Rồi xung quanh toàn là mồ mả không. Thành cái chỗ nhà lớn đó không ai ở hết đó. Thành có một vài người sư tới đó ta ở. Tại vì người ta không có chùa. Rồi họ tới đó ở. Họ đi ban ngày họ đi khất thực. Rồi tới tối đó về ngủ. Họ làm như vậy đó. Nào, ông đó hơi bệnh gì đó, ông Thành không tới vào chùa ông ở một thời gian, ông khỏe rồi ông rút lui lại. Thầy gặp một hai người sư như vậy đó. Người nào cũng hơi khùng khùng đấy. Tại sao như vậy? Khi đi vào mấy cái nghỉ địa đó, tối gặp ma là chắc chắn. Chắc chắn. Tối khi mà quý vị đi ngủ rồi đó, nó đi ra nó kiếm ăn. Họ đi ra kiếm ăn với lại vui chơi với nhau. Những khi sau 12 giờ đêm họ bắt đầu mở party chơi. Quý vị biết mấy cái chỗ đó là ma nó cho mình thấy luôn đó. Để cho nó dằn mặt, mình biết là cái chỗ đó là chỗ của tôi, của chúng tôi, đừng có lộn xộn. Ban ngày tới nghe điện không thấy gì đâu, ban đêm mới nó mới hiện ra. À, kim nó thịnh, ban ngày nó ánh sáng của ma nó thích. Ngày nó có nó nhiều lắm, như đều nó nằm yên, nó không có phá, không có tác coi. Ban đêm nó mới tác coi. Tại vì khi âm khi nó mạnh, nó thịnh nó mới tác coi. Nó hiện ra như vậy, nó chỉ hù mình thôi. Mình cứ ngồi yên, mình cứ làm gì hết thì nó không làm gì mình đâu, nó không hại mình đâu. Mình chỉ sợ nó làm yên mình. Mấy tụi ma quỷ nó đọc tâm quý vị được, nó biết cái tâm quý vị nó sợ, rồi nó cười, nó thấy ơi, đồ này, không cần. Thế nên sao mà học thuyền mà tới chuyện ma quỷ tới nơi rồi. Thầy quên cái nhà nó ở đâu rồi. Cái bà nó hơi cùng tí, thầy cũng muốn mang tiếng với bà, thôi mình né, mình chạy trước. Nếu không ở đó chắc bây giờ bị hơi cùng mà cũng là bị, bây giờ mấy cái thần lửa nó rượt, chạy chết, vắt giò cổ mà chạy rồi. Mấy chỗ bị sương mù đó, né. Cái sương mù nó vừa thấp, nó ẩm thấp, nó còn nó có sương mù nữa, mấy chỗ đó phải chạy, không được tới. Cái chỗ mà nó thấp mà nó có sương mù là trốn, không được tới. Mấy cái đó toàn mấy quỷ nó phá không à. Tới đó là cái gì là chết với tụi nó. Thầy gặp mấy nó thầy chạy trước. Đâu phải đất của mình đâu, đất của nó mà tới làm cái gì. Quý vị biết không? Cái thế gian này đó, nó có quốc gia, nó có tỉnh, nó có làng. Có từng cái lãnh vực riêng của họ. Thậm mỗi lần mình đi tới đâu mình phải tôn trọng cái lãnh vực của họ. Tới đâu phải khiêm tốn. Nhưng người ta tới theo viếng thăm nhà quý vị, mà người ta thiếu lịch không có lịch sự với mình cứ đuổi tới đi nhá. Thì quý vị cũng vậy thôi, đi với chỗ khác cũng vậy thôi. Đi phải cẩn thận, không phải đi tầm bậy tầm bạ được. Thì đi thì cẩn thận lắm, đi còn có nhiều chỗ mình phải biết né. Rồi thì mình yên thân. Thường thường cái gì mà thiền trong cái phòng ngủ đó nó dễ buồn ngủ hơn. Quý vị để ý không, ngủ mình thiền trong phòng ngủ mình đó dễ buồn ngủ lắm. Mà tại sao vấn đề câu hỏi mình chưa trả lời xong là tại sao đời xưa có mấy người người ta ta vào nghĩa địa ta tu ban đêm. Cái đó là một cách huấn luyện của tu sĩ đời xưa đó. Họ gửi mấy ông sư tới nghĩa địa ngủ qua đêm. Đa số những người đó là trở về là mặt trắng như tờ giấy, xong hoàn tục hết, sợ quá. Nói bây giờ còn nhất định không có trở lại đâu một đêm nào khác, con hoàn tục thôi. Tại đó quý vị tới đó con ma quỷ nó ra nó dọa cho mình chết luôn, sợ dễ sợ, sợ kinh hoàng lắm. Chắc chắn quý vị thấy gặp ma và quỷ đó, nó gặp không thấy không mà còn nghe luôn nữa, nó còn đục như quý vị thấy nữa. Quý vị có người nào mà nói là người nào nói là tu không tin ma quỷ hả? Nói với người không tin đó, gửi tới cái nghĩa địa ở đêm là nó biết rồi, khiếp lắm. Họ tới họ tối ban đêm, mấy ông sư tới ban đêm, người điền ngồi ban đêm ngủ lại thì sẽ thấy ma quỷ nó hiện ra. Nếu quý vị biết thiền á thì quý vị sẽ không sợ. Cái thiền nó tu điện cho đó. Mình thấy ma quỷ mà nếu mình có công phu thiền mình không sợ. Lúc đó bởi vì quý vị còn không ngủ nữa. Rồi quý vị biết ngủ là nó sẽ làm thịt á. Thành ra mấy ông tu sĩ mà có vẻ ngủ hơi nhiều á, gửi tới nghĩa địa đi hết. Điên á, mấy cái chỗ đó mà lộn xộn điên. Thành ra mấy cái ông thầy tu mà bên tu sĩ bên Đài Loan mà cứ vào vị địa ở đó là cuối cùng họ cùng hết, tóc mát mát hết. Quý vị biết không? Cái đó là cái chương trình huấn luyện bên tiểu thừa đó. Chứ đâu phải chuyện khơi đâu. Gặp ma quỷ là phiền lắm. Nó nhập mình vào mình đó. Nó phiền lắm, đủ thứ vấn đề hết. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra thầy nói là cái gì mà chứ nếu mà cái mà để cái khí và cái khí mà nó mạch nó tốt như vậy thì nó sẽ giúp cái sức khỏe cái gì, và nó giúp cái sự cái cơ thể cái gì dẫn với đứa con nít tới mình nghe giảng kinh một tiếng hai tiếng hay không, nó rất là tốt, nó rất là tốt. Tại sao như vậy? Thì có bằng cớ. Sư cô này cách đây 4 tháng tới chùa thầy là không có sức gì hết. Không có sức gì hết. Sư cô thỉnh thoảng tới chùa, là 4 tháng rồi, thỉnh thoảng những khi sư cô rảnh thì tới chùa được là 2 ngày một tháng, 2-3 lần một tháng. Tới chùa ở lại 2-3 ngày, tới ở cả ngày luôn, ở từ sáng 9 giờ rưỡi cho tới 2-3 giờ chiều. Ngoài lần như vậy. Rồi tới tham dự cái thiền cái Phật thất 2-3 ngày. Cô trở lại cái thiền thất một vài ngày. Cô vào, cô ra, mệt thì đi nằm nghỉ chứ không có chuyện mà ngồi luyện công như chúng tôi đâu. Rồi ngày hôm nay đi bộ với cô, dẫn cô từ đây qua nhà bên kia. Lần là 4 tháng trước, cô mà đi từ đây qua bên kia là cô hết hơi rồi. Cô ngồi, ta cũng mặt tái mét rồi. Ngày hôm nay đi bộ qua bên kia, đi lòng vòng, đi về lại. Mặt cô tỉnh bơ, xong còn đi vô đi ra rồi mặt còn hớn hở nữa. Cái môi trường nó dễ sợ lắm. Thành quý vị biết không, tròn một cái chỗ mà cái khí mạch nó mạnh như vậy đó, rất tốt cho cái sức khỏe của quý vị. Thành quý vị biết tới cái chỗ nhà như chỗ mấy cây, cái cây sequoia đó ngồi thiền đã lắm, rất 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 là tốt. Thành cái môi trường nó quan trọng lắm. Không phải nói tưởng tượng đâu, cái này thực sự là nó xảy ra như vậy đó. Thành quý vị sẽ thấy nếu quý vị trong cái môi trường như vậy mà quý vị chịu khó mà chịu nhẫn á, chịu khó tu luyện một tí nữa, nó còn lợi, nó lợi tức nó còn nhiều hơn nữa. Nó lợi chỗ nào? Cái gì mà tập như vậy đó, tập luyện như vậy là cái gì đang phát triển khả năng mà có thể từ kích thích cái khí của mình trong người mình. Là khi cái gì rời cái chỗ này đó, cái gì theo cái phương pháp đang làm nó sẽ cũng như vậy thôi. Cái gì hiểu? Giống như lái chiếc xe đạp vậy, đi đạp xe đạp vậy. Khi mà cái gì đạp được xe đạp rồi đó, thì bao giờ cũng đạp được hết, không bao giờ quên được hết. Hiểu không? Thành nó quan trọng, tại vì chỉ có luyện nó có lợi. Là cái cơ hội rất là tốt để cái gì phát triển cái khả năng của mình, phát triển cái công phu của mình. Ai có thắc mắc gì không? Cái gì phải trả cái giá. Giống như cái gì mấy người đàn ông người ta đi tới cái gym, ta tập thể thao, ta phải muốn mạnh hơn, ta phải chịu đau đớn cái bắp thịt, cái đau cái tay, cái vai. Người ta cử tạ nó đau chứ đâu phải là chuyện chơi đâu. Thành ra cái gì mà chịu khó mà nhẫn như vậy nó rất là tốt, rất rất là tốt. Nếu như không ai hỏi thì thầy sẽ trở về thiền để mà quý vị luyện tập cái công phu thiền quý vị. Câu hỏi là Đức Phật có thầy hay là không? Thành ra bước đầu thì có thầy, thì sau rồi qua mặt con thầy, thành ra từ tu đấy. Rồi ngài khám phá một cái phương pháp mà thiền. Cái đó là phương pháp chúng tôi đang truyền lại cái gì đó. Cái thiền đại thừa, chánh tông đại thừa của Phật giáo đó là dựa trên cái thiền của Như Lai thiền. Cái tên của thiền chánh tông Phật giáo là Như Lai thiền. Như Lai thiền. Cái này là thiền của Phật. Cái này là cái phương pháp luyện thiền của Đức Phật. Cái phương pháp này là phương pháp được dạy từ truyền từ thầy cho đệ tử. Được truyền từ thầy cho đệ tử, quý vị không thể nào tìm được cái này trong không có biên ở chỗ nào hết á, không có chỗ nào, không có thâu chỗ nào, không có biên chỗ nào, không có chỗ nào hết, không có tài liệu gì hết. Được thầy dạy cho học trò thôi. Một khi người học trò hiểu rồi có đủ căn cơ rồi thì ông thầy sẽ dạy. Mình cái truyền thống của thiền tông người Trung Hoa đó, nó có hai cái dòng. Một cái truyền thống á là tiềm ngộ, cái truyền thống kia là đốn ngộ. Đây là từ xuất gốc từ cái đệ tử của ngài Lục Tổ vậy đó. Sau khi ngài Lục Tổ qua đời thì ngài tách ra cái đệ tử ngài tách ra hai phe. Cái này là ngũ tổ Hoài Nhượng, Hoài Rang. Ngài Hoài Nhượng á, khi mà ngài nhập niết bàn rồi thì đệ tử ngài tách ra hai phe, một phe là Lục Tổ, một phe là thần Tú. Ngài Thần Tú á, thì chủ trương là tiệm ngộ, thì ngài Lục Tổ thì chủ trương là đốn ngộ. Thì khoảng chừng một thời gian khoảng những ba đời đó, 100 năm đó, thì trong cái ba cái đời sau đó, đó thì ba khoảng 100 năm sau đó thì cái tiệm ngộ đó, cái nhóm đó họ thịnh hơn cái nhóm đốn ngộ của ngài Lục Tổ. Thời hồi đó cái ít ai mà hiểu được cái đốn ngộ, người ta hiểu cái tiềm ngộ, ok, nhiều người hiểu hơn. Nhất á, là cái tiềm ngộ đó, cái nhóm tiềm ngộ đó, nó được hoàng đế ủng hộ. Thì thực ra hoàng đế là mời thỉnh cả người bên ngài Thần Tú với ngài Lục Tổ tới kinh đô. Thần Tú thì tới mà Lục Tổ thì không tới. Thành ra hoàng đế mới là chứng nhận là ngài Thần Tú là một vị thiền sư đắc đạo. Rồi vì ngài Lục Tổ Đại Năng không được hoàng đế chấp chứng nhận, thành ra ít người biết hơn. Rồi sau một thời gian sau đó, thì cái nhóm đố ngộ đó họ nó thịnh hành hơn và cái nhóm tiềm ngộ nó bự như nó biến mất, bị tiêu luôn. Sau chỉ còn đố ngộ thôi. Thì sau này chỉ còn có cái đố ngộ thôi. Cái truyền thống mình là truyền thống của đố ngộ, không phải là tìm ngộ. Thành ra tìm với đố nó khác nhau chỗ nào? Cái tìm á, tìm là phải đi từng bước, phải trèo lên, thăng lên từ từ. Giống như ngài Thần Tú nói đó, mình phải trà cái gương. Chẳng quý vị phải trà cho nó bóng, cho cái phản ảnh nó sáng và nó sâu hơn. Muốn nó bóng như vậy phải cày càng ngày phải càng trà nó, càng ngày nó càng bóng. Thì cái chủ trương bên kia là họ cứ trà cho tới khi mà cái gương nó thành nó vẹn thành. Lúc đó mình lúc nó thẹn vẹn thành là lúc đó là quý vị thấy cái phản ảnh nó hoàn toàn có sự phản ảnh. Cái khổ là như vậy nè, đó là chỉ là lý thuyết thôi. Chứ ngài Thần Tu chưa bao giờ giác ngộ, chưa phải là người giác ngộ. Nếu họ cứ cái trà cái gương như vậy sẽ không bao giờ giác ngộ hết. Tại vì cái phương pháp tu như vậy nó sẽ không dẫn tới cái giác ngộ. Tại sao như vậy? Ngài Thần Tú đó chỉ tưởng tượng về cái giác ngộ chứ chưa bao giờ thấy giác ngộ là cái gì. Ngài chỉ đọc về cái đó thôi, ngài nghe giảng cái đó thôi, ngài chưa bao giờ thấy nó. Thì làm sao mà biết, làm sao mà dẫn quý vị tới đó được? Chính bản thân mình không biết nó cái gì, làm sao mà dẫn quý vị tới đó được? Như thầy ví dụ như là cái gì muốn dẫn tới cái kho tàng, mà không biết kho tàng ở đâu, chỉ nghe nói nó tới thôi. Không bao giờ biết tới thì làm sao biết chỉ là chỗ nào bây giờ? Chỉ nghe nói tới thôi. Là cái nhóm mà tìm ngộ nó bị kẹt cho đó là họ không bao giờ tới giác, họ chưa có ai giác ngộ thì làm sao mà biết dẫn cái gì tới giác ngộ được? Thành bởi từ từ họ sẽ chết như vậy đó. Thành ba đời là tiêu ngay. Cuối cùng ba đời sau họ theo đời. Cái đời thứ ba họ mới thấy rằng nó toàn nói không à. Đó mình phải công nhận cái đời đó họ rất là đạo đức. Không có ai trong cái nhóm mà tìm ngộ đó, họ nói là tôi là giác ngộ. nhờ cái phương pháp này. Không ai đang nhắc nhác ngộ được, không ai nói xạo. Nói là phương pháp tôi là rất cao minh, ai cũng nói vậy được hết á. Thời đó đời xưa cái đời họ đó họ rất là thành thực, họ không có xạo. Ngược lại trong cái đố ngộ đó, họ đào tạo rất là nhiều nhân tài mà đã giác ngộ đời này qua đời nọ. Okay, bởi vậy càng ngày nó càng mạnh, càng ngày nó càng nhiều. Không ai trong sách vở ứng nói chuyện này, thầy nói chuyện này cho quý vị nghe. Tại vì đó là cái theo cái thấy của thầy. Thầy cam đoan quý vị, nếu như hồi đó cái tìm ngộ mà nhóm, cái nhóm tìm ngộ mà có người giác ngộ, họ sẽ có đệ tử đến đời này luôn. Tại quý vị biết sao? Một khi mà quý vị giác ngộ rồi thì có một làm một chuyện thôi, là phải truyền cho cái đời sau. Quý vị tìm được người chân truyền thì mới có quyền đi. Thành ra khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị có một cái trọng trách là phải tìm một người đệ tử mà dạy cho nó, để cho nó biết, để cái trí huệ này, cái tri kiến này nó không bị mất, nó vẫn còn tồn tại trong cái thế gian này. Không có liên quan gì tới quý vị, không có liên quan gì tới quý vị hết, không phải chuyện của quý vị. Câu hỏi là có nhiều người đàn ông giác ngộ, còn bà giác ngộ thì nó có nhiều lắm. Thầy biết quen một cái cô đó, người Mỹ mà giác ngộ xứ này nè, thiền xứ Mỹ này nè. Ai thắc mắc gì khác không? Có một cái thiền tông thôi. Cái thiền tông là cái phương pháp để dạy cái gì để mà giác ngộ thôi. Một cái mục tiêu duy nhất của thiền tông là dạy cái gì để giác ngộ. Liên quan gì tới quý vị? Liên quan gì tới quý vị? Tất cả nó liên quan rất là mật thiết với quý vị. Có người nói với thầy, thời buổi thời đại này mà ai mà giác ngộ được nữa, nó liên quan gì tới tôi đâu. Có nhiều người nói tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc, tôi đâu muốn giác ngộ đâu, chứ nào làm đâu có làm được đâu. Nên tại sao mà tu thiền làm cái gì? Cái thiền đó là một cái pháp môn dành cho những cái người mà tu tịnh độ, mà có phước. Cái thiền nó rất có lợi ích cho những người mà là bên tịnh độ tông. Mà nếu họ có phước, họ sẽ gặp cái thiền. Những cái người mà không đủ phước á, gặp không được. Tại những cái người đó mà nhờ cái phương pháp luyện của thiền đó, họ sẽ niệm Phật tiến bộ hơn. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ nhì là họ trồng những cái nhân duyên, những cái chủng tử, để sau này khi họ qua Tây Phương Cực Lạc đó, họ sẽ thành đắc đạo sớm hơn. Còn nếu họ qua những cái tu luyện của cái bên thiền ấy, thì họ sẽ thành đạo lẹ hơn bên Tây Phương Cực Lạc. Quý vị không biết hả? Quý vị chưa nghe, tại vì thầy quý vị chưa giảng, quý vị nghe thôi. Ai thắc mắc gì không? Hết giờ rồi, mình có thể ngồi đi tiếp tục thiền. Thế cái đố ngộ là cái gì? Có ai biết về đố ngộ không? Cái đố ngộ là cái cách duy nhất để mà thành, để mà giác ngộ. Không có cách nào khác hết á. Không có cách nào khác hết á. Quý vị lúc mình giác ngộ, tự động nó thành giác ngộ, bỗng nhiên nó đố ngộ, chứ không phải là nó tìm ngộ được. Không có gì mà nó tìm ngộ được hết. Cho quý vị một cái ví dụ rất là nổi tiếng. Quý vị nghe, đọc những sách về thiền, nghe những cái chuyện này, quý vị sẽ hiểu, quý vị sẽ thấy. Hồi đó, hồi xưa đó, có một cái vị thiền sư còn trẻ. Thì ngày này tu dưới sư phụ mình, ngày bắt trưởng thiền sư 2-3 năm. Thì cái người này, sư phụ ngài là bắt trưởng thiền sư. Nổi tiếng, ngài bắt trưởng một trong những vị thiền sư mà nổi tiếng là thứ cọc gội đó, gội cọc của bên thiền tông. Khi mà ngài bắt trưởng thiền sư qua đời, ông thầy này giỏi dễ sợ. Cái vị phương trưởng mới đó mới mời ông vào. Người phương trưởng mới đó, ngài Quy Sơn đó, Quy Sơn thiền sư mới mời ông thiền sư trẻ đó vào. Hỏi là thầy đó, là nổi tiếng đó, là thông thạo tam tạng, những kinh điển thầy biết hết. Thì Quy Sơn thiền sư đó là phương trưởng mới mới hỏi thầy có muốn ở lại đây tu tiếp hay là muốn đi chỗ khác. Cái người thiền sư trẻ đó mới nói, thầy trẻ mới nói con rất là cảm ơn sư phụ biết về cái tiếng của con, là con rất thông thạo về kinh điển. Con xin phép thầy ở lại đây vài năm nữa để mà tu. Ngài Quy Sơn là cái tổ của dòng Quy Ngưỡng mình đó. Ngài Quy Sơn nói đương nhiên là chúng tôi rất là sung sướng để như thầy ở lại tu chung. Thầy tất cả những cái gì thầy biết về Phật giáo đó, về giáo lý Phật giáo đó, cái bổn lai miệng mục của thầy là ra sao trước khi mà cha mẹ thầy sinh ra. Ông thầy trẻ, ông chững hững à. Cái thầy đó, cái tâm đó, nó chạy qua hết, nó lục hết tất cả những cuốn sách trong óc mình đó, mà từng đọc cái sách kinh điển đọc đó, kiếm hết tất cả những cái tri kiến mình không thấy cái trả lời đâu hết. Thầy cho phép con về con coi sách lại. Quý sư thiền sư mới nói là được à, thầy cứ về kiếm sách đi, chừng nào kiếm được trở lại nói báo cho tôi biết. Trở về lại phòng, về lại phòng kiếm khắp hết tất cả cuốn sách của mình, kiếm từng trang, kiếm 3 tháng trời kiếm ra, kiếm ngày kiếm đêm, kiếm hồi mà không ra. Sau ba tháng chạy tới gặp ngài Quy Sơn thiền sư báo cáo. Mình nói là bạch thầy, con kiếm ra nè, con kiếm khắp hết tất cả kinh điển Phật giáo mà không có cái câu nào trả lời cái này hết, có chỗ nào trả lời cái này hết. Con yêu cầu thầy, con van xin thầy cho trả lời cho con biết được cái này nó là cái gì. Quy Sơn thiền sư mới trả lời, nếu mà tôi nói cho ông ấy, thì tôi chỉ không cho phép ông thấy được, tìm hiểu được cái này thôi, là tôi hại ông, tôi không giúp ông đâu. Ông thầy, ông nổi khùng luôn, chụp cái cổ ngài thiền sư, cái cổ Quy Sơn này, đưa kéo cái dao ra, ngài Quy Sơn thiền sư, thì ngài, cái ông này, mới kề cái dao cổ ngài Quy Sơn thiền sư nói, thầy mà không nói tôi cắt cổ thầy, tôi phải biết, ai biết. Quy Sơn thiền sư cười ngất, cái dao kề lên cổ Quy Sơn cười ngất. Ông Quy Sơn thiền sư cười xong rồi nói, bồ thầy nghĩ rằng là thầy cứa cổ tôi sẽ kiếm được cái giải đáp hả? Cái ngày thiền sư này trẻ này mới có một cái có một sự hiểu, đột nhiên hiểu, thả cái dao xuống, thả cái áo này, quay lưng lại bỏ chùa đi. Khám phá ra mới hiểu rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội rồi, mình làm cái lỗi lầm lớn quá, dám hâm dọa cái màn của cái ông thầy mình, không ai dạy mình nữa đâu, đời mình là xong rồi, học trò mà đi hâm thầy ai cũng thầy nào mà dạy mình nữa, cái bài này sẽ là như vậy. bà ngồi bà không sợ, bà không sợ ai, không sợ trời trăng gì hết đó. Làm như vậy ông thầy cũng có ai dạy mình nữa. Cái nghiệp mà tạo ra như vậy sẽ không bao giờ có ông thầy nào dạy cho mình nữa. Không thể nào kiếm được cái sự giải đáp. Đời mình là tiêu rồi. Bỏ đi, đi lang thang hết xứ tàu. Đầu có rồi tóc nó dài ra, râu nó mọc ra, áo quần nó rách. Người ta cho thì ăn, không cho thì đói, nhìn đói. Ngày kia đi lang thang tới gặp cái mồ của ngài Lục Tổ. Cái mồ mả nó bị tan hoang, không ai lo lắng. Ông sư này mê chuyện nổi tiếng. Thầy cũng kể chuyện này, cái tên này, tại vì từ từ ta nghe cái chuyện này thôi, ta không biết cái tên luôn nữa, tại nó quá nổi tiếng. Ông đó, oops, hết giờ rồi. Tối mai nói kể chuyện tiếp. Hả? Thầy phải kể hết cho tôi nghe tối này. Là tối nay thầy kể tôi vì tại thầy sợ cái bà kia sẽ nổ cùng. Đây quá lầm rồi. nhổ cỏ cái bồ mã cái ngài Lục Tổ. Cái tâm mà vị tha như vậy, cái vị thấy dễ sợ, đi lang thang hết là chỉ lo cho mình thôi. Và khi bỗng nhiên một cái tư tưởng khởi ra, cái chuyện nó rất quan trọng. Mình lang thang, mình chỉ chờ tự lo cái thân mình thôi, mình không cần biết ai hết đó. Thì thấy một cái bồ mã ngài Lục Tổ phát cái lòng cung kính, kính trọng. Nó không được, mình thấy nào để cái mồ nó hư như vậy, hoang tàn như vậy không được, không nên. Chỉ nhổ cỏ xong bỗng nhiên ông đó mới quyết định. Thay vì mình đi lang thang cuộc đời, mình không có làm gì nên người, cái gì có gì quan trọng, mình ở lại đây, mình lo mồ mả cái ngày thiền sư này. Ta mỗi ngày chỉ lo cái mã của ngày Lục Tổ thôi. Ở đó cả mấy năm trời, càng ngày làm càng đẹp ra. Nên bắt đầu bằng cách là nhổ cỏ, bắt đầu trồng cây có hoa có quả, bắt đầu làm phong cảnh cho nó đẹp lại. Sau nhiều năm lo lắng cho cái mồ mả này, ông thầy đó, ông cái người sư đó mới đang chở một đống đá. Rồi đổ xuống một viên gạch đá nhỏ, nó văng ra, nó đùng một cái cây trúc tóc. Viên đá nhỏ nó văng đùng cái trúc âm thanh cái tóc. Thì cái ông thầy đó bỗng nhiên đổ ngộ. Thầy muốn thầy hết thì giờ thầy muốn thầy cho coi cái bài thơ của ông. Ông được đốn ngủ, ngâm bài thơ xong trở về lại cái phòng, cái nhà mình, tắm rửa, cào đầu cào râu, đắp y leo lên cái núi phía sau, hướng về cái chùa mà lúc trước mình ở đó, cái ngày Quy Sơn đó. Cảm ơn thầy đã dạy cho con. Đây là một cái câu chuyện nổi tiếng nhất trong cái truyền thống thiền tông người Hoa. Đó là ngài Thương Nghiêm Thiền Sư. Không ai nhận ra cái tên của ngài. Ngài rất nổi tiếng vì cái đó, ngài vì cái đó là người ta kể. Tại cái vì nghe đang tu, nhưng nghe cái âm thanh đó, bỗng nhiên đốn ngộ. Âm thanh nó làm cái gì đố ngộ. Ai nghe chuyện này chưa? Thương Nghiêm Thiền Sư. Cái đó là cái phương pháp tham thọ đầu. Đó là cái tham thọ đầu là trước khi mà cha mẹ sanh cái gì ra, bổn lai diện mục là cái gì. Người ta tham cái thọ đầu đó. Thành khi cái tham thọ đầu bỗng nhiên rất thịnh hành bên người Trung Hoa, tại có những cái chuyện như vậy. Cho nên độ luôn mà trong cái truyền thống người Trung Hoa đó, ngay bây giờ này họ nghĩ rằng tham thọ đầu là cái phương pháp là cao minh nhất. Cái đó đúng là sai, cái gì nghĩ sao? Không phải. Tại sao?
Thầy, con có nghe nói thì cái thân về đầu cũng phải để cho giúp bật cái hiện tượng, những hiện tượng khác. Có lời chúng tăng vô cái đề mục đó.
Những cái người mà không chịu tu mới chuyên môn đi so sánh pháp môn với pháp môn họ. Nghe quen thuộc không? Không chịu tu mà cứ so sánh pháp môn hay lắm, pháp môn kia dở lắm. Tôi thích tu tu thiền, tôi không thích tu tịnh độ, tôi thích tu tịnh độ, tôi không thích tu tu thiền. Tôi thích quán, tôi không thích niệm. Như thấy không? Cứ nói là cái pháp môn này hay pháp môn kia. Không có gì nó sai là mừng cái đó nữa. Tại sao vậy? Cũng phải cái vị nghĩ cao thấp là nó cao thấp. Cái bên thiền tông nó rất là thực tiễn. Cao là tại vì đã đào tạo ra được nhân tài có trình độ cao. Nó cao minh là tại vì nó giúp cái vị đạt được trình độ cao mới gọi là cao minh. Chứ đâu phải cái vị quyết định nó cao là nó cao đâu. Tùy người thầy. Không phải là cái phương pháp mà cái người thầy. Cái vị nghe có hiểu không? Thầy nhớ có một cái ông kia tới cái Vạn Mật Thành rồi tu cái tham tòa đầu. Ông giác ngộ. Và rồi sau này ông mới nói cho thầy nghe, kể thầy nghe là ngài Thiên Hóa ngày dạy ông á. Đó biết là ông giác ngộ. Ông đó ông tới cái Vạn Mật Thành, ông tu cái thiền thất một lâu rồi. Đây là lâu rồi. Thì bây giờ cái thiền thất ở Vạn Mật Thành họ khác rồi, không giống lúc trước nữa. Thì lúc trước tới mà lâu rồi, họ tới đó, ông tới đó thì họ tu, ông đó ông tu một tháng thì cũng được giác ngộ. Rồi sau này mới tới tham dự mấy cái thiền thất khác nữa. Thì hỏi ông còn tham thờ đầu là không? Nó tu những tu tham thờ đầu rồi. Về hỏi tại sao? Cái tham thờ đầu chỉ tu trong những cái điều kiện nó tu mới được thôi, chứ không phải tu ai tu cũng được, mọi người tu ở đâu cũng được. Bây giờ tu pháp môn khác, thầy cũng có để cái vị nói, thầy cũng thể nói về biết pháp môn nào, thì cái pháp môn khác đó đó. Nó giúp ông đạt cái trình độ còn cao hơn nữa, cao hơn tham thờ đầu nữa. Ông thầy khác, cái môi trường nó khác. Thành cho quý vị thấy là không phải pháp môn đâu. Cái người mà hướng dẫn mới là quan trọng. Biết đường dẫn quý vị tới, chứ không phải tham thờ đầu, không phải là pháp môn đâu. Những cái người mà nói là pháp môn này hơn pháp môn kia là những cái người không hiểu tu. Cái nói chuyện là chuyện thông thường, tại vì không ai biết cách tu nữa, thành ra họ nói nhiều hơn là họ làm. Thành cái đố ngộ là cái gì? Thứ nhất, nó cần dựa trên cái phương pháp. Có một cái phương pháp để giúp quý vị đắc được cái đố ngộ. Có nhiều phương pháp lắm. Chẳng như quý vị tu pháp môn mà như cái thiền mà Vipassana quán bên Nguyên Thủy á, quý vị sẽ không được đố ngộ. Thành người ta bây giờ không có thầy, thành ra người ta cứ tới nghe này nọ, người ta hỏi ông thầy cũng được. Chính thầy tu cũng vậy. Có nhiều cái rõ ràng lắm. Thầy có được truyền từ cái truyền thống của thiền tông đó. Thì họ rất nhiều người đã tu, đã đắc được cái giác ngộ qua những phương pháp đó. Cái đó trên cái truyền thống thiền tông rất rõ ràng. Và những cái vị tu theo cái thiền quán bên Nguyên Thủy, quý vị sẽ không giác ngộ được. Nên thiền tông nó có chừng pháp môn đó thôi. Không có gì mới hết á. Những cái vị thiền sư không có tạo gì mới, không có gì pháp môn mới hết á. Quý vị đừng có tưởng tượng, đừng nói là tôi ngồi tôi thiền xong rồi tôi bự như tôi ngộ rồi một cái pháp môn mới để mà giúp người ta khác ngộ, giác ngộ. Không có đâu. Những cái vị thiền sư để tu những pháp môn người ta biết hết rồi, đã có sẵn trước hết rồi. có nhiều pháp môn quá đấy, nó cần phải chế mới. Cái hàng đó chuyện tham thọ đồ không, đủ đủ cái loại tham thọ đồ, đủ căn cơ, đủ cái loại hết. Tại vì những cái quá trình đó, cái người thầy thiền sư ta nhìn ta thấy được. Thành ra nếu như quý vị có ông thầy nhận được cái duyên đó, nhìn thấy được cái duyên, những cái căn cơ đó thì giúp quý vị giác ngộ, đốn ngộ nó lẹ hơn. Còn như ông thầy hương nghiêm hồi nãy đó, ông từ mò năm này qua năm nọ thì nó chậm hơn một tí. Tại vì nó có một cái chuyện, nó có một cái quá trình mà phải đi qua mới giác ngộ được. Tất cả những pháp môn nó tới một cái chỗ thôi. Nó tới một cái chỗ, xong bụi nhiên luôn. Nó vỡ hết tất cả. Tất cả những cái mê muội nó biến tan hết. Những cái phương tiện này nó chỉ gửi tới một cái điểm đó thôi. Ai thắc mắc gì không? Không có một cái vị thiền sư nào mà giác ngộ rồi. Không có ông thầy nào mà nói pháp môn là khó nhất, không có pháp môn là dễ nhất hết. Không có ông thầy nào mà nói như vậy hết. Ông cũng không có nói là tôi pháp môn tôi tu nó khó lắm, quý vị tu không nổi đâu. Không có đâu, không có chuyện đó. Mỗi người nó mỗi khác. Cần phải đi qua cái cửa đó rồi á. Tất cả nó đi qua một cái cửa đó hết. Khi cái vị đi qua rồi, nhìn đuổi, nhìn ngược lại thế à, cái đó tất cả nó đều phải đi qua cái chỗ đó hết. Chừng đó thôi. Thành khi mà hiểu một pháp môn là thì tất cả những pháp môn. Thành lúc đó không thể nào không còn nói là cái pháp môn này hay pháp môn kia, tại vì tất cả pháp môn đều có cái dùng của nó hết. Nó hợp thích hợp mỗi người khác nhau hết. Ví dụ để mà quý vị tới qua cái chỗ đó, muốn tới cái chỗ đó không, muốn thôi hết giờ rồi, điều kiện muốn tới đó làm sao? Có một cái điều kiện không ai biên hết á. Điều kiện là gì hả Quang Ngân? Điều kiện là gì? Có một cái điều kiện. Mệt vẫn thiền tiếp. Cái đó là cái điều kiện. Cái gì biết không? Cái người mà thầy thấy người ta mà cái người mà, ngủ sướng quá, sắp ngủ được sướng quá. Hoặc là ngồi cái người lúc mà thức dậy, người đó lúc thức dậy không thể nào giác ngộ chắc chắn. Biết bao nhiêu năm thầy coi hết rồi, những cái người mà làm như vậy lúc mình thức dậy thầy tới coi cũng tới được quá giác ngộ chưa. Không ai giác ngộ bởi vì cái thiền thức nó quan trọng vì vậy đó. Thử cái chữ tin là không tin thôi. Mà cái gì thầy nói cứ tiếp tục thiền đi, tiếp tục niệm Phật đi. Phật thất cũng vậy, cái này cũng giống như cái gì nữa. Tại sao nhập niệm Phật mà không nhập được nhất tâm bất loạn? Là tại vì mệt cái đời nghỉ, dốt đặt một lũ. Tu đời này, đời kiếp này, kiếp nọ không bao giờ đắc được nhất bất loạn, nhất tâm bất loạn. Không bao giờ niệm Phật, biết là tại sao? Mệt một cái là lo chạy đi nghỉ, điên cái đầu luôn. Nhất là mấy ông thầy, mấy ông cô, thôi mình niệm Phật 20 phút đủ rồi, nửa tiếng đủ rồi, thôi mình đi nghỉ uống trà cái đã, cái vị đi uống trà nghỉ một tí đi. Làm sao vô được cái nhất tâm bất loạn? dễ sợ như vậy mà không biết, cứ nhắm mắt cứ nhắm cứ niệm cứ tịch niệm hoài mà cứ tu hết đời này cái đời đó, kiếp khác không hiểu tại sao mình vẫn còn ở đây như vậy, dễ sợ như vậy đó. Có ai trắng trợn như thầy không cô? Thầy trắng trợn nó thẳng như luôn đó. Tại sao vậy? Tại vì những cái người đó vẫn chưa biết nhập nhất tâm bất loạn, thầy không nói cho quý vị trắng trợn cho biết nghe, hiểu chưa? Cứ nói cứ tổ chức này nọ thôi chứ họ đâu có biết làm sao nhập được đâu, cứ tưởng tượng không à, chưa hiểu, tưởng tượng không à? Ngồi tưởng tượng tôi niệm Phật bao nhiêu người ta cứ tới ở cái, thì cái chùa này cũng niệm Phật, nhưng mà chùa hay niệm Phật ai cũng niệm Phật giống nhau, đâu có, nó khác nhau nhiều lắm. Một cái đại pháp hội nó theo nó cũng đi nhiễu rồi cũng đánh trông nó chương chuông nó kéo này nọ, đâu có, nó khác nhau, nó khác nhau một trời một vực. Tại vì tu vẫn chưa hiểu cái phương pháp, cái có những cái bí quyết nó mới vào được chứ đâu phải khơi khơi mà tự nhiên nó vào được đâu. Có những cái bí mật mà phải được dạy, được truyền, được tu thì mới tới được, chứ không thôi không thôi. Bởi vậy vì tưởng Phật nói là niệm nhất tâm bất loạn 10 lần là tưởng dễ đó, mà nó khó lắm, đâu có ai dạy cái gì làm cái đó đâu, chẳng có chỗ nào nó biên sách có sách nào nó biên như vậy hết á. Cũng giống như không có sách nào nó dạy cái gì làm sao mà đổ ngộ, chỉ những cái vì những cái điều kiện, có những cái điều kiện quý vị phải làm thì nó sẽ tới đó, đúng không? Cứ làm chỉ mới đi nè, cứ đi hoài cứ đúng những cái điều kiện tự động nó sẽ tới cái chỗ đó, vào cái chỗ đó ngay lập tức à. Còn mình cứ ngồi đó mình cứ suy nghĩ không, cái người mà đòi hiểu là không tới được. Mà cái người cắm cúi như cái cô Mễ Tế Cơ đó, mà cứ cắm cúi làm thôi là cô sẽ làm được. Nó dễ sợ như vậy, mình cứ đòi hiểu hoài, phải tin ông thầy mới tới được. Mình đang mê muội mà ông thầy dạy không nghe lời, chỉ tin cái nghe mê muội của mình thôi, làm sao mà tới được? Có người nói hỏi với thầy, lỡ mà ông thầy không biết làm sao? Hả? Lỡ ông thầy không biết làm sao? Nhưng ông thầy Thích Làng ông nói đâu, ông thầy Thích Làng ông nói là ông tới đây ông tu ông hỏi vậy đó, sao cái vị tin ông thầy này dữ vậy? Lỡ ông thầy nó không biết sao? Cái người mà hỏi như vậy là cái người không biết rồi. Mấy người đó là mình cần biết, mình chỉ gạch sổ đen hay là tức đó. Cái người ông thầy này mình không thèm học. Đúng không? Còn đi hỏi tại sao tin ông thầy? Lỡ ông thầy không biết sao? Chỉ khi hên xui, thầy khen là thầy chọn thầy đúng thôi. Mình hên thì mình gặp được chọn thầy mình tin tưởng đúng. Mình xui thì ráng mà chịu. Ráng mà chịu thôi. Thì vì tới một cái trường đại học, học cái lớp, có nhiều thầy dạy lớp đó. Tối nay cái vị chắc cũng hơi mệt đi rồi, thôi để cái vị đi nghỉ. Ok.